Cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục dưới làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Thiên Nguyên Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên Nhã Thiên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Thiên, anh Nguyên Hoàng với quý khán giả, và cũng xin thông báo là cái tuần sau á, ngày 7 tháng 5 sẽ có một chương trình đặc biệt nói về cái nghề của Bùi Hữu Liêm đang làm cancer researcher, mà có thêm hai người bạn nữa là đồng nghiệp, là một người tàu và một người phi, thì là mà Bùi Hữu Liêm và hai người đó đi dự cái hội nghị về ung thư ở San Diego, thì có cái cơ hội gặp nhau thì sẽ làm việc với Nhã Quyên Nguyên Hoàng để có một cái chương trình để cho những cái không phải chỉ có mình Bùi Hữu Liêm nói, không, mà nên để cho cái hai người đó họ nói tiếng Anh, để cho những cái thế hệ trẻ hơn muốn có cái biết thêm một cái ngành nghề. Đó là cái chuyện của cái tuần sau ngày 7 tháng 5. Đó thì là ba người đồng nghiệp cùng làm ở UCSF thì có mặt trong cái hội nghị của về cancer. Còn tuần này thì mình nói chuyện về cái đề tài ngày 30 tháng 4. Thì hôm nay là cái đúng cái ngày 30 tháng 4 thì Bùi Hữu Liêm ngoài cái Nhã Quyên chắc còn nhỏ lắm, không có hết chưa sinh ra vào cái 30 tháng 4 năm 75, thì không biết may mắn hay không may mắn thì mình cũng có ở một cái tuổi có chứng kiến được cái ngày đó. Nhưng mà đồng thời nó cũng có một cái ngày khác là 30 tháng 4 năm 81, cũng là một cái ngày Bùi Hữu Liêm không quên được, vì đó là cái ngày mà 42 năm trước là đi vượt biên. Thì ngay cái lần đó là đi vượt biên thành công và đêm đó. Và có nhiều cái chuyện cũng rất là đặc biệt ngày hôm nay, là có đi dự cái những cái tổ chức về ngày 30 tháng 4 ở cái vùng dưới hướng Tampa này nè, trên Beach. Nhưng mà rồi thì bây giờ thì đang ở nhà một người bạn là cũng đi chung một ghe vượt biên, mà là người hồi xưa dạy khi mới qua San Jose ở từ Texas dọn qua, thì anh này qua trước được mấy tháng thì đã có xe và là người tập cho mình lái xe. Thành ra nó cũng rất là nhiều cái điểm rất là đặc biệt, trùng hợp mấy chục năm không gặp mới liên lạc lại được. Đó thì không có dễ gì kiếm cái người nào lái xe, nhất là đó giờ lái xe cũng ít bị tích cạch lắm, thì cũng lên cảm ơn cái người có lái xe đây. Thì hôm nay mình nói về cái đề tài 30 tháng 4 thì mỗi người có những cái cảm nhận như thế nào. Đó, thì Nhã Quyên thì không có sinh năm 75, nhưng mà những cái năm sau cũng có ý thức được cái năm nào đó có những kỷ niệm gì về 30 tháng 4. Anh Nguyên Hoàng có gì không, thì rồi thì mình cũng sẽ chia sẻ thêm về những cái hai cái ngày vừa đề cập về cái những cái biến cố mình đã trải qua trong cuộc đời.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào khán giả, chào anh Liêm. Ngày 30 tháng 4 phải nói là khi nhắc lại những cái kỷ niệm ngày xưa thì phải nói là nó bồi hồi vì nó liên quan đến nhiều chuyện khác. Nhưng mà như anh Liêm có trình bày là cái ngày 30 tháng 4 của anh là nó có hai ý nghĩa. Là ý nghĩa thứ hai là năm 81 anh lại lên đường đi vượt biên. Và Nguyên Hoàng nhớ là anh cũng có một lần có nói lý do là tại sao hồi đi vượt biên lại chọn đúng ngày 30 tháng 4. Không phải để trùng với ngày 30 tháng 4 năm 75, mà anh nói là vì cái 30 tháng 4 là ở Việt Cộng á, là nó tổ chức họ tổ chức nghỉ lễ thì công an mà cái tối 30 tháng 4 là ăn nhậu, thành ra là nó lơ là cái chuyện căn phòng, thành ra anh cái người mà tổ chức chuyến vượt biên hôm đó chọn mà đêm 30 tháng 4 để mà đi, phải không anh?
Dạ đúng rồi đó. Thì cái chuyện đó hồi đó mình cứ tưởng mình toàn là những cái sinh ra với ngôi sao đặc biệt. Sinh ra thì ngày 2 tháng 9 là không biết lại là ngày quốc khánh của Việt Nam, của Cộng sản Việt Nam đó. Đó rồi đi cũng ngày 30 tháng 4 là khá có nhiều cái ngày trùng hợp. Nhưng mà rồi sau này khi qua đây đó thì lại gặp được nhiều cái người cũng đi vượt biên thì những năm tháng khác sau là mình hay là gì đó, họ cũng đi ngày 30 tháng 4. Thành ra mình mới biết được là cái ngày đó có nhiều nơi họ tổ chức lắm. Họ tổ chức cái ngày đó với cái lý do là như vậy. Và cái điều đó thì cũng có chứng kiến được một phần là ngày hôm sau, đi ngày 30 tháng 4 thì cái ngày 1 tháng 5 cỡ khoảng vào cỡ buổi trưa thì đi ngang qua những cái hòn, tại vì ở Rạch Giá mà muốn đi ra thì có qua khoảng những cái hòn, hòn Nghệ, hòn Khoai, hòn gì đó biết, rồi mới tới Phú Quốc, rồi cái địa điểm cuối cùng là Thổ Châu, rồi mới sau đó không biết bao lâu nữa thì mới tới Hải Phận quốc tế. Thì đi tới một cái hòn Nghệ, hòn Khoai gì đó thì có tiếng súng bắn, thì nghĩa là mọi người trong kia, mấy người ngồi ở trên cái chỗ lái là rất là hoảng hốt, thì dồn lại mọi người khác ngồi xuống ở phía dưới, thành ra Vũ Linh thì không thấy được cái cảnh gì ngoài nghe tiếng súng đạn bắn vèo vèo thôi đó. Nhưng mà mấy cái người còn ngồi lại trên kia đó, còn lại một người hai người thôi, đó là ngồi phải giữ tay lái để đi tiếp, thì nói là có chiếc cano hay chiếc gì đó rượt theo rồi đó. Thành ra như vậy là thấy là lái là mừng, nhưng mà rồi nó lại đi quay ngược trở lại, thì có thể là mấy người đó thấy nhậu nhẹt đêm trước mừng chiến thắng mệt mỏi quá, bây giờ đưa cái ghe vượt biên vô thì cũng mất hết một ngày, mà cũng không biết ăn cái giải gì hay không đó, thành ra tốn hết một ngày làm việc rồi các thứ khác, thành ra thì có lẽ là lý do đó thành ra mới thoát được và có cái cơ hội để nói chuyện với lại quý khán thính giả, với anh Nguyên Hoàng, Giả Quyên và một cái ngày mà thành công đặc biệt của mình. Yeah.
Nhưng mà cái ngày 30 tháng 4 thì lúc đó anh Liên còn nhớ không? Tức là lúc
đó cũng nhớ thì Vũ Liêm thực sự là ở miền Trung thì là đã di tản vào Sài Gòn trước đó một vài tháng rồi, nhưng mà cũng không rành về cái thành phố Sài Gòn lắm, thành ra thì đi cũng mình là cái cũng thích đi chỗ này chỗ kia vòng đi ra ngoài, nhưng mà mẹ dặn là phải đi đâu không được xa quá, vì sợ rằng là lỡ có bom đạn chạy giặt nữa thì coi như là thì mình sợ cái chuyện đó thôi, chứ mình cũng không biết, tại vì những cái thời điểm đó thì pháo kích rồi cái chuyện mà phải cứ gồng gánh bỏ chạy đi này nọ, thì cũng chính bản thân đã di tản từ Quy Nhơn vào rồi đó, thành ra đi vào cái khu mà chỗ ngã bảy, cái đường bây giờ gọi là Điện Biên Phủ, ngày xưa là Phan Văn Giảng, thì thấy lính của mình nó đến Việt Nam Cộng Hòa như nhảy dù thì phải, đổ bộ xuống rất là nhiều, thì mình không biết họ rồi sau đó họ đi đâu, họ làm gì, thì cũng chưa tới cái đoạn mà thấy họ cởi quần áo gì đâu, không có, chưa, lúc đó chưa có gì hết, thì mình thấy cũng không biết là lang đang đi đâu nữa, phải biết mà đi tới cái khách hội thì chắc cũng bước xuống tàu và đã đi rồi, mình không có biết đi đâu hết á, để đi vòng về nhà lại, đi về lại thì nghe cái trên đài phát thanh đó là cứ dặn dò lần là sẽ có tin tổng thống sẽ phát biểu đặc biệt vào bao nhiêu nữa, chờ thì mình không biết chuyện gì đó, thì tới cái thời điểm thì nói là coi như là tất cả quân nhân cán chính người lính này nọ bỏ súng xuống đầu hàng các thứ khác đó, thành ra mình thấy cái sự đó thì thấy sự hoảng hốt của cha mẹ rồi những ông cậu chỗ khác chạy tới, thì là không có ngờ cái sự việc nó xảy ra như vậy, vì trước đó thì ba mình đi tới gặp ông anh họ của mình là kêu ba bằng chú ruột đó, là làm cũng lớn lắm, trong làm tới tổng giám đốc mà, thì là ông chắc có lẽ là vì ông đang mơ mộng làm lên thứ trưởng hay tổng từ cái nội các mới đó, nội các Dương Minh có mấy người thì có thể ông tổng giám đốc lâu lắm rồi, điền địa lâu, thì ông không biết về lý do đó, nhưng mà ông nói chắc không có gì đâu chú, về đi, tại vì chắc phải có nó chia cắt là cùng liên hiệp với nên phải có giải pháp đó, nhưng mà rồi cái sự việc thì nó xảy ra như vậy, thì còn trẻ quá mình cũng chưa có cảm nhận được cái vấn đề là như thế nào, cái nhưng mà cũng mơ hồ thấy những cái tâm tối nó đến với mình rồi đó, những ước mơ du học cái này nọ chắc là không có thành công được rồi, chắc là từ đây cũng không biết tương lai mình đã sao, cái tuổi 16 mà cái tuổi mơ mộng, cái tuổi muốn có những cái sự nghiệp tương lai, mình là người đi học thì mình thích cái gì để mà học làm người này người nọ, đi du học đó thì thấy có vẻ là chắc không thành công rồi đó, thành ra cái đó thì nằm buồn quá, ngủ một giấc thì khi tỉnh dậy thì lúc đó đang ở chung cư Nguyễn Thuật, thì thấy lúc đó cũng chưa thấy cái quân đội chính quy gì, chỉ thấy những người đeo cái băng quần đỏ đi vòng vòng, mình tưởng đó mấy người này chắc cách mạng gì, thì chắc là họ cũng sau này mình biết đó là cũng gọi là 30, cách mạng 30 tháng 4 hay là gì đó đó, rồi thiên hạ những cái ở tầng lầu khác của chung cư thì quăng sách vở rồi rác cả một viên trùng rác xuống cái phía đất, đó là những cái cảnh tượng mình còn cảm nhận được của cái ngày 30 tháng 4.
Vâng, vậy xin cái cảm xúc của anh là khi lần đầu tiên thấy mấy cái anh Việt cộng thì anh cái cảm nhận của anh như thế nào, tức là thấy bộ đội Việt cộng lần đầu tiên nhìn họ thì anh thấy họ như thế nào?
Em mà em thắc mắc là tại sao không chỉ nói bộ đội, không còn phải thêm cái chữ cụ Hồ, bộ đội cụ Hồ vô nữa vậy?
Không, cái đó là tuyên truyền của đảng, tức là nó cái Việt cộng nó cũng gọi là lưu manh lắm. Lấu cá thì nói đúng hơn, tức là muốn chiến cảm tình của người dân, cho nên bộ đội cụ Hồ một phần là muốn để mà thấy cái hình ảnh mà như ông Hồ đó, ông xưng mình bằng bác đó, là để tạo cái sự thân thiết, chứ không gọi là ông Hồ, nghe nó cách xa quá đi, gọi là bác để cho duyên chuyện như bác với cháu đại khái như vậy.
Nhưng mà điều nhã quyên là cái chữ đó họ dùng vào thời kỳ kháng chiến, thời kỳ 45, 54 hay gì đó.
Yeah.
Thì sau này nó là quân đội giải phóng hay là cái gì thôi. Tại vì ông Hồ đã chết từ năm 69 rồi, thành ra sau này họ cũng không có nhiều người mà có 16, 17.
Anh nói ông chết năm 69 chứ em thấy bây giờ bên Việt Nam mà ai nói động chạm tới ông cũng rất là còn rất là nhiều.
Người trẻ, rất là trẻ, sinh
năm khoảng năm 2, sau năm 2000 nhưng mà vẫn binh, ông Hồ rất là vẫn, rất là tới bây giờ không biết là đi học cũng có bị tẩy chay hay không anh, nhưng mà vẫn binh. Tới ngày 30/4 thì có những bài viết ở trên Facebook nói về ngày 30/4 người quốc hận, thì có một số người em thấy ở bên Việt Nam nhảy vào và nói rồi chửi tùm lum hết rồi dùng những cái từ rất là khó nghe. Mà những người trẻ em không biết là bây giờ bên Việt Nam vẫn còn được đầu độc hay là vẫn được nói là Bác Hồ thế này thế kia làm sao mà vẫn còn rất là binh ha.
Có thực sự ra thì họ cũng bị giáo dục quen quá rồi, cái một thế hệ không biết cái số người mà nhìn ra được thấy ra được, tìm tòi và nhận thức được nó hiếm lắm, nó khó có chứ không phải không đó. Nhưng mà còn phần loại là một cái người khi đã chết đã thần tượng rồi thì họ đâu có, họ quá như mơ màng, một giống như ông Hùng Vương hay là các cái thứ khác, họ được đưa lên thành những cái bậc thánh, có những nhà thờ ở miền Bắc, những cái chùa gì mà như là còn được đặt điểm cao hơn cả trường Phật nữa sao đó. Mà thành ra khi mà một cái sự tôn sùng bái như vậy thì những người sau họ cũng không có hiểu được là như thế nào. Thì Bửu Liêm có một lần đi về Việt Nam á, rồi có đi ra Bắc, và đi ra mình đi chỉ muốn thăm cái chùa Một Cột thôi, nhưng mà gần đó là có cái lăng Ba Đình đó, thì cái người đưa đi nó cũng muốn vô thăm lăng nè, nói không, người nói tại sao người anh hùng quốc gia anh không muốn tới thăm, thôi để mình thăm chuyện khác để lúc khác đó. Thành ra mình cũng không có giải thích được ở những cái chuyện đó như thế nào, và nhiều trong cái những tình huống thì cũng không biết làm sao. Nhưng cũng không, khi có người ta không nên đánh đổ cái niềm tin, chưa chắc mình đã đánh đổ được cái niềm tin của người khác mà tự họ như nhìn thấy thôi. Thì cái chuyện đó nó cũng xảy ra rất là thường thôi. Yeah.
Dạ, anh nói lăng Ba Đình làm em nhớ hồi xưa em ra, em còn đi học thì vô tình có quen một cái cô này là một du học sinh người Bắc, có lẽ là rất là giàu, tại vì đi qua Mỹ du học rồi tới ngày lễ là còn ba mẹ bay qua đi du lịch ở Pháp, ở châu Âu nữa. Thì em ngồi em hỏi là ở ngoài Bắc có gì đẹp không tin. Thế cô nói là ấy, chị ra đấy ấy, thì chị ngắm hoa cửa, chị đi thăm lăng Bác. Nhiều khi mà qua tới Hoa Kỳ không biết sau này cô có ở lại Mỹ hay không thì em không biết, nhưng mà có một số người tới bây giờ thì vẫn rất là tôn sùng Bác Hồ. Mặc dù nhiều khi người ta nói về một cái lịch sử gì đó thì những người cũng chẳng chửi gì, nhưng mà họ, khi những giới trẻ ở Việt Nam họ vẫn họ tôn sùng Bác Hồ một cách gọi là, nhỏ tôi nghĩ nó rất là mù quáng. Quay lại trong năm 1975, mặc dù thật sự là năm 1975 thì không biết chị sẽ, nhưng mà nghe mẹ Quyên nói giống như là vào ngày 29, 27, 28 gì đó đi ra tới Vũng Tàu là nhiều khi sát người chết trên con đường đi ra ngoài Vũng Tàu, và cái sự hoảng loạn rồi những leo lên máy bay rồi, tức là ngay cả những người khi mà họ bước xuống thuyền họ đi, họ họ sợ không biết là có cái ngày nào để được trở về hay không, trở về lại, để tại vì nhiều khi còn gia đình ở lại Việt Nam, và cũng có những cái người lính là đẩy vợ con đi đi xuống tàu và họ lại họ chiến đấu tới cái giờ phút cuối cùng ha.
Dạ, thì bất cứ nhiều cái câu chuyện đi đáp như ly các thứ khác, thành ra ở cái nhiều cái chuyện xảy ra khắp nơi lúc đó thì nó đều xảy ra như vậy. Có những người rồi mất tích tới giờ này cũng không biết đi đâu, con mình đi đâu không thấy nữa. Nếu mà nói đi Mỹ thì một hồi cũng phải có, đi nước ngoài thì cũng liên lạc được mà. Thì rồi chết mất xác trên đường vì lý do gì, lý do nọ thì rất là nhiều, thành ra cũng không có rõ được là cái chuyện đó. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ Uy Liêm nghĩ rằng là muốn đặt ra câu hỏi, tại có những người đặt ra một vài cái câu hỏi đó, thành ra như vậy là cần phải sống với cộng sản bao lâu thì mới hiểu được cộng sản đó. Rồi một cái câu khác thì là một cái cá nhân khi có Uy Liêm cũng có làm những cái sinh hoạt, những đấu tranh có cái khác, nhưng mà phần lớn sau này thì muốn chuyển hướng, tại vì không còn thấy cảm thấy thấy tự hào sống ở Mỹ nữa, mà thấy ở Mỹ đi vô những cái vực thẳm, thành ra là muốn tập trung của mình ở những cái phần nào trong cái vấn đề của nước Mỹ thôi. Thành ra cũng có người lại hỏi thêm một câu nữa, mới nói một câu nữa rằng là anh Bùi Hữu Liêm này thương yêu nước Mỹ nhiều hơn thương yêu nước Việt Nam. Thành ra như vậy mình nghĩ là một người Việt kiều, một người Mỹ gốc Việt thì mình phải như thế nào? Đương nhiên Bùi Hữu Liêm vẫn có những cảm giác khi nói chuyện người Việt, gặp người Việt, dù bây giờ người Việt cũng đông trên nước Mỹ, nhưng mà nó còn vẫn có thấy một cái điểm chung, một cái dòng máu, một cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ, các thứ khác cũng có cái sự yêu thương nước Việt Nam. Nhưng mà không hiểu tại sao có những người cho rằng là có những người họ đấu tranh bởi vì họ yêu nước Việt Nam, và nước Mỹ thì lúc nào cũng tồn tại tốt đẹp hết thì khỏi cần, không có mình cũng có người khác. Đó là cái suy nghĩ như vậy. Thành ra muốn đưa ra vấn đề nó cũng không hẳn thế nào đúng hay sai, nhưng mà nhân cái chuyện 30 tháng 4 nhìn lại đó, thành ra có hai vấn đề là cần phải ở bao lâu để hiểu cộng sản đó. Thành Bùi Liêm thì đúng ở có 6 năm thôi, nhưng Bùi Liêm nghĩ rằng mình hiểu rất rõ ràng, không có hận thù, mình cũng không có đi ở tù vượt biên cũng có này nọ, nhưng mà không đặt vô cái hận thù, bởi vì một cái chủ nghĩa, mỗi cái cá nhân của một người họ có cuồng tín họ theo như thế nào cũng là một con người đó. Thành ra chỉ có cái chủ nghĩa không tốt, chính sách không tốt, chứ không có mang cái sự hận thù. Chủ nghĩa không có hận thù mà nó không đúng không sai, thành ra mình có thể hiểu được cái cộng sản. Thành ra như vậy cái vấn đề mình hỏi cần phải ở bao lâu, có cần hỏi ra một câu cũng hơi có vẻ đụng chạm một cái vấn đề nêu ra thôi, là có cần phải đại khái những người sĩ quan Việt Nam đã chiến đấu và phải hy sinh trong trại tù ở lâu rất là như vậy, mười mấy năm như vậy, có cần phải, câu hỏi có cần phải ở tới mười mấy năm để hiểu cộng sản không, hay là như thế nào để mình hiểu cộng sản, và mình người Mỹ gốc Việt thì mình như thế nào trong cái cân bằng của tình yêu cực cố hương và nước Mỹ.
Dạ vâng, còn một hai phút cuối của Nhi, tôi nghĩ là nếu mà nói đấu, mình là người Việt Nam, đương nhiên mình yêu đất nước Việt Nam, mình yêu con người Việt Nam, nhưng mà anh nói là để đấu tranh cho những người còn trong nước thì rất là khó. Em nghĩ là muốn đấu tranh cho người, chính những người đó phải tự đấu tranh, vì những người ở hải ngoại ở xa quá, chỉ có thể ví dụ như giúp đỡ về tinh thần hoặc là về vật chất hay là tài chính thôi, nhưng mà không có thể nào, nếu mà những người trong nước không chịu đứng lên thì mình cũng chẳng làm gì được ha. Còn mình ở Hoa Kỳ này, khi mà mình chọn Hoa Kỳ này là đất nước thứ hai, thì mình phải gọi là mình đấu tranh đây là sao, là cho cái đời sống hàng ngày của mình, tức là ví dụ như giờ cho em đi bầu cho ông nào đó để giảm cái tiền thuế, em đi liền, tại vì đó là em đang đấu tranh cho em đang sống ở đây, em không có muốn đóng tiền thuế cao. em không có muốn hoặc là đấu tranh để được xây những cái công ty ở tại tiểu bang Texas này, em sẽ đi tại vì em đang đấu tranh, em ích kỷ, em sống cho em, và đó là lý do em phải đi đấu tranh cho cái cuộc sống mình ở đây. Chứ bây giờ về Việt Nam em ví dụ như mình cũng muốn giúp mà người trong nước, người chính người trong nước họ không chịu làm thì làm sao mình làm được. Ví dụ trộm vô trong nhà rồi mà người trong nhà không có chịu la lên, không có chịu đánh lại, rồi ngồi mà chờ cái người ở ngoài chạy vào cứu, chờ cảnh sát tới thì nhiều khi đã chết rồi. Cho nên rất là khó. Còn mình ở đây thì ví dụ như mình phải, cái mà mình đấu tranh không phải là mình vì mình thích ông Trump hay mình thích một cái ai đó, nhưng mà vì một người tổng thống nào đó, vì một người chính trị gia nào đó có thể giúp cho cái đời sống của mình khá hơn, mình không có phải đóng thuế đi làm suốt ngày mà mình phải đóng thuế quá nhiều, giảm được một cái phần nào đó cho cái cuộc sống hàng ngày của mình, không phải riêng cho mình nữa mà con cháu mình sau này. Bây giờ cái thuế, cái nợ trần của chính phủ Biden quá cao, càng ngày càng cao, chỉ trong vòng vài tháng mà nợ cả tỷ, và họ đang ngồi chờ coi cái thuế kỳ này có thâu về được nhiều hay không. Nếu mà được nhiều một chút thì chờ tới tháng 9 thì sẽ thông báo cho nâng cái nợ trần lên, còn không thì tháng 6 này. Nói chung là nếu mà mình đã chọn Hoa Kỳ này đất nước thứ hai thì mình nên sống nó thực tế một chút sao. Và cảm ơn anh một lần nữa cũng trong cái tâm tình ngày 30/4 này, xin mời anh.
Dạ vui lên, xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng, và xin hẹn tại cái tuần sau là một chương trình đặc biệt về vấn đề nghề nghiệp. Cũng muốn chia sẻ với những cái góc cạnh khác nhau của những người bạn đồng nghiệp trong cái vấn đề của cái ngành cancer thế giới tư. Dạ, xin chào anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên với quý khán giả một lần nữa. Dạ,
xin chào.